Đài Paris, RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 3, 2014. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ gửi quan sát viên đến Ukraine. Tại Việt Nam, tù chính trị Nguyễn Hữu Cầu được tự do sau 32 năm bị giam cầm. Chủ tịch Trung Quốc công du châu Âu vào lúc quan hệ Nga-Phương Tây cực kỳ căng thẳng. Trung Quốc xác nhận tìm thấy mảnh vụn nghi là của máy bay mất tích. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện bầu cử địa phương tại Pháp, khó dự báo kết quả. Lần đầu tiên một cựu lãnh đạo Cộng sản Hungary ra tòa vì đã đàn áp phong trào dân chủ năm 1956, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, hôm qua, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã đạt được thỏa thuận về việc gửi một phái đoàn quan sát viên đến Ukraine. Sau nhiều tuần thương lượng, cuối cùng Nga đã đồng ý về nguyên tắc. Ngay từ hôm nay, khoảng 100 quan sát viên sẽ đặt chân đến Ukraine. Nhưng vấn đề là họ có được quyền vào vùng Crimea hay không? Từ Vienna, nơi đặt trụ sở của OSCE, thông tín viên RFI Nathanael Vitron gửi về bài tường trình.
Sur le papier, cela ressemble à une victoire de la communauté internationale. L'OSCE
fonctionne. Trên giấy tờ, có vẻ như đây là một thắng lợi của cộng đồng quốc tế. OSCE hoạt động trên cơ sở đồng thuận, và nếu mà Nga từ chối cho gửi quan sát viên đến Ukraine, thì tổ chức này cũng đành bỏ tay. Chủ trì cuộc họp hôm qua, đại sứ thụy sĩ Tim Gittiman tỏ vẻ vui mừng về một quyết định có thể sẽ giúp giải tỏa bế tắc ở Ukraine. Phái đoàn quan sát viên sẽ hoạt động theo đúng các tôn chỉ của OSCE, không thiên vị, ghi nhận một cách khách quan các sự việc với sự quan tâm đặc biệt về việc tôn trọng nhân quyền và các quyền của người thiểu số. Trước mắt, 100 quan sát viên sẽ được gửi đến Ukraine. Con số này có thể lên tới 500 người. Phạm vi hoạt động của các quan sát viên của OSCE bao gồm 9 vùng ở miền Đông, miền Nam và miền Tây của Ukraine. Vùng Crimea không thấy được nói đến. Nhưng đối với đại sứ Mỹ, quyết định hôm qua của OSCE nói rõ là phái đoàn quan sát viên được gửi đến Ukraine và phải được đi vào tất cả các vùng trên lãnh thổ Ukraine. Ông nói, vùng Crimea là nằm trên lãnh thổ Ukraine và như vậy, các quan sát viên phải được vào vùng này. Trách nhiệm của toàn bộ các nước tham gia là phải bảo đảm điều đó. Nhưng đại sứ Nga thì lại không hiểu như vậy, vì theo ông, đây chỉ là quan điểm cá nhân của đại sứ Mỹ. Ông nói, lệnh công tác của phái đoàn quan sát viên rất rõ ràng, tức là nêu lên 10 thành phố trên lãnh thổ Ukraine. Vùng Crimea nay thuộc về Nga, và như vậy không được quyền đi vào vùng này.
Nathanael Vitron, Vienne, RFI.
Còn tại Kiev, hôm nay Ngoại trưởng Đức đã gặp các lãnh đạo Ukraine sau khi hôm qua các lãnh đạo châu Âu đã biểu thị sự ủng hộ quốc gia này qua việc ký kết với chính trị của Hiệp định Liên kết Ukraine với Liên hiệp châu Âu. Trong danh sách, các nhân vật Nga và Ukraine thân Nga bị trừng phạt đã được các cường quốc Tây Phương cân nhắc lợi hại, vừa đánh thẳng vào các tỷ phú thân cận với chủ nhân Điện Kremlin, vừa bảo toàn được quyền lợi kinh tế của Tây Phương.
Tổng thống Barack Obama trong danh sách thứ hai ra lệnh phong tỏa tài sản 20 công dân Nga, trong đó có nhiều tỷ phú, cấm doanh nghiệp Mỹ buôn bán với những đại gia này, cũng như với ngân hàng Rossiya, trong đó có phần hùng của tỷ phú Yuri Kovalchuk, được xem là nhà kinh tài của Putin từ năm 1990. Khi tấn công vào ngân hàng Rossiya, Washington gửi thông điệp cảnh cáo Putin là lĩnh vực tài chính của Nga không an toàn. Thêm vào đó, một số khách hàng và thành phần lãnh đạo ngân hàng này là những nhân vật thân cận của Putin. Một nạn nhân khác bị Mỹ cấm visa, cấm làm ăn buôn bán và bị phong tỏa tài sản là tỷ phú Gennady Timchenko, mà theo tạp chí Forbes, tài sản của ông lên đến 15,3 tỷ đô la, đại gia đứng hàng thứ 6 của Nga và cũng là nhà kinh tài của Putin. Công ty Gunvor của nhà tài phiệt này là cơ quan trung gian buôn bán dầu hỏa đứng hàng thứ 4 thế giới, đăng ký tại đảo Virgo. Theo Reuters, các biện pháp mới của Washington cứng rắn hơn nhiều so với danh sách thứ nhất, nhưng Hoa Kỳ không đụng vào lĩnh vực kinh tế sinh tử của Nga như dầu hỏa và kim loại vì e rằng nếu Nga trả đũa trên hai lĩnh vực trên, thì kinh tế toàn cầu sẽ bị tác hại lây. Tuy nhiên, hiệu năng của biện pháp trừng phạt đã gây ra hệ quả thấy được. Trước tiên là tỷ phú Gennady Timchenko đã vội vã bán hết cổ phần của ông trong công ty Gunvor do ông sáng lập, tương đương với 43% số vốn cất giấu tại Geneva. Sự kiện nhà kinh tài của chính Tổng thống Nga phải bán tháo cổ phần đã làm cho giới tài phiệt Nga đổ mồ hôi lạnh. Mặt khác, do cấm vận khách hàng của các ngân hàng Nga, từ nay không thể sử dụng thẻ tín dụng loại Mastercard và Visa. Khác với Mỹ, theo AFP, châu Âu không tấn công vào ngân hàng Russia mà chỉ tập trung vào giới cố vấn thân cận của Putin. Tổng cộng 31 nhân vật bị phong tỏa tài sản, bị cấm thị thực nhập cảnh, hết đường sang những nơi mua sắm và nghỉ mát ở châu Âu, gây tác động tâm lý rất mạnh, theo như giới phân tích. Trả lời phỏng vấn của AFP, một nhà ngoại giao châu Âu nhận định, xin trích, châu Âu để cho Hoa Kỳ đánh mạnh vì dễ hơn và đủ để cô lập chính trị ngoại giao của Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho một tình thế đã bất ổn tại nước này.
Theo Nhà Trắng, ngày hôm qua, chuyến đi châu Âu sắp tới của ông Obama trước hết cũng chính là nhằm thúc đẩy chiến dịch cô lập Nga về tội xâm chiếm bán đảo Crimea. Kể từ thứ Hai tới, ông Obama sẽ có mặt ở Hà Lan, chặng đầu tiên trong một vòng công du đưa ông đến Brussels, Roma trước khi đến Ả Rập Xê Út.
Việc trọng tâm số 1, trước hết Tổng thống Mỹ sẽ tìm cách thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga sau khi nước này đã sáp nhập vùng Crimea thuộc Ukraine. Ông Obama sẽ nêu bật vấn đề này với các lãnh đạo khác trong nhóm G7 tề tựu về Hà Lan, cũng như trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo của các quốc gia Liên hiệp châu Âu và NATO. Chính Tổng thống Mỹ đã đề nghị các lãnh đạo G7 họp lại tại Hà Lan vào thứ Hai tới đây trong một động thái rõ ràng là nhằm loại trừ Nga, vốn từng được các nước công nghiệp hàng đầu thu nhận vào nhóm G8. Trong năm nay, thì Nga là nước đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G8. Nhưng với việc bị nhóm G7 tẩy chay, hội nghị dự trù ở Sochi có lẽ không thể diễn ra. Hồ sơ Nga-Ukraine và vấn đề Crimea đã đẩy hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở La Haye xuống hàng thứ yếu, cho dù hội nghị này vào lúc đầu chính là trọng tâm chuyến công du châu Âu lần này của Tổng thống Mỹ. Nội dung hạt nhân được dự kiến sẽ không được chú ý bằng các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị tại La Haye của Tổng thống Mỹ. Chính trong khuôn khổ các cuộc gặp bên lề đó mà ông Obama sẽ đề cập đến các hồ sơ quốc tế khác cũng như các vấn đề thiết yếu trong quan hệ Mỹ-Trung khi tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại La Haye. Một trọng tâm khác sẽ được ông Obama quan tâm là kêu gọi hai đồng minh châu Á của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản hòa giải với nhau nhân một cuộc gặp thượng đỉnh Tây Ba sẽ được tổ chức ở Hà Lan dưới sức ép của Mỹ.
Gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu, một tù chính trị đã bị giam cầm tổng cộng 32 năm, cho biết là ông vừa được trả tự do và vừa đến nhà vào tối hôm qua, trong tình trạng sức khỏe rất suy yếu. Ông Nguyễn Hữu Cầu đã được trả tự do với điều kiện theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Gia đình cho biết do đã làm đơn tố giác hai lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang mà vào năm 1983 ông Nguyễn Hữu Cầu đã bị đưa ra xét xử và bị kết án tử hình với tội danh phá hoại. Bản án sau đó được giảm xuống thành chung thân khi xử phúc thẩm năm 1985. Từ đó cho đến nay, ông Nguyễn Hữu Cầu đã không ngừng kêu oan và đã viết hàng trăm lá đơn khiếu nại. Trong những năm gần đây, gia đình của ông cũng đã gửi đi nhiều thư kêu cứu. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam chỉ chấp nhận thả ông Nguyễn Hữu Cầu khi tình trạng sức khỏe của ông đã suy yếu rất nhiều, đến mức hôm nay đã phải được đưa đi cấp cứu, theo lời kể của chị Nguyễn Thị Anh Thư, trả lời RFI ngày hôm nay.
Sáng này thì ba nói là ba mệt, ba bệnh tim, ba dỗ dỗ vậy nè, thì em mới chở ba xuống huyện. Thì bác sĩ ở huyện người ta nói là bây giờ ba thiếu máu trầm trọng nên không thể nào người ta đón nhận ba ở đây được. Bây giờ là phải chở ra tỉnh Kiên Giang. Thì em chở ra tỉnh Kiên Giang thì bác sĩ khám rồi là người ta cho vô một chai nước biển. Thì hồi mà vô xong một chai nước biển rồi thì ba đứng dậy. Thì ba loạn choạng tại vì em đứng xa, em đang đóng tiền. Ba loạn choạng thì ba nằm dài xuống sàn nhà luôn. Thì lúc đó là ba đã ngất xỉu rồi. Thì hiện tại bây giờ là em đang đưa ba vô phòng cấp cứu, ba chưa tỉnh nữa anh. Ba về trước mắt á, thì em rất là mừng, gia đình thì mừng, không có cái từ ngữ nào mà tả được hết trơn á. Nhưng mà bây giờ nhìn ba như vậy thì em thấy là buồn dữ lắm đâu. Nhưng mà cũng còn kịp anh. Rồi lúc mà làm đơn thư từ thư đi được không bao giờ thư về thì buồn lắm anh, bức xúc lắm mà không nói được. thì bao nhiêu năm nay đó, rồi cái từ hôm Tết mà nói thả ba về rồi nó không thả ba về đó, rồi chị em này cũng bàng hoàng, ơi y như là ở trên mây mà rớt xuống đất vậy đó, cũng hụt hẫng chứ lắm. Rồi cái tự nhiên bữa nay ba về không báo trước mà ba về đột ngột như vậy đó, nói chung là chị em cũng mừng dữ lắm anh, không biết làm sao mà diễn tả được á.
Vừa rồi là chị Nguyễn Thị Anh Thư, con gái của ông Nguyễn Hữu Cầu. Như vậy là ông đã thọ án tổng cộng 32 năm, cộng với 5 năm cải tạo từ năm 75 đến năm 80. Ông đã bị giam tổng cộng 37 năm, được coi là một trong những tù chính trị bị giam giữ lâu nhất ở Việt Nam từ trước cho đến nay. Hôm qua, chính quyền Việt Nam cũng vừa trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến là ông Đinh Đăng Định, cũng vào lúc ông đang kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn hy vọng cứu chữa. Liên quan đến thời sự Trung Quốc, theo chương trình dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ghé thăm Hà Lan ngày hôm nay, thứ Bảy. Chặng đầu trong chuyến thăm châu Âu sẽ đưa ông đến La Hay, Paris, Berlin và Brussels.
Chương trình làm việc của Chủ tịch Trung Quốc tại Hà Lan gồm hai phần. Trước hết, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức, hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Hơn 200 doanh nhân tháp tùng theo ông Tập Cận Bình sẽ tham gia một diễn đàn kinh tế Trung Quốc-Hà Lan vào ngày mai Chủ nhật. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là các tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc liên quan đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra giữa phương Tây và Nga trên vấn đề Crimea. Ông Tập Cận Bình có mặt ở Hà Lan đúng vào lúc lãnh đạo nhóm G7 dự trù gặp nhau tại đấy vào thứ Hai. Bảy nước công nghiệp phát triển nhất sẽ phải đề cập đến khả năng trừng phạt Nga đang bị phương Tây chỉ trích về tội sáp nhập bán đảo Crimea. Phát biểu của ông Tập Cận Bình sẽ được mổ xẻ kỹ lưỡng vì cho đến giờ Trung Quốc tương đối nhẹ nhàng với Moscow, đã tránh không bỏ phiếu hôm thứ Bảy vừa qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về dự thảo lên án cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Theo giới phân tích, quan điểm trung lập có lợi cho Nga đó sẽ được ông Tập Cận Bình bảo vệ nhân cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại La Hague bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân. Hội nghị này sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 3. Ông Tập Cận Bình cũng sẽ phải đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine trong các cuộc tiếp xúc, đặc biệt là với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande mà ông sẽ gặp trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu lần này.
Để phản đối hiệp ước thương mại với Trung Quốc, 200 sinh viên Đài Loan từ 4 ngày qua đã chiếm trụ sở Quốc hội Đài Loan. Và hôm nay hơn 30.000 người đã xuống đường. Ngày tối hậu tư đến kỳ hạn buộc chính quyền Quốc dân đảng phải đình chỉ thỏa thuận bị xem là có lợi cho Trung Quốc và gây thiệt hại cho công nhân Đài Loan. Từ Đài Bắc, thông tin viên Clément Robin tường thuật.
L'ultimatum fixé par les manifestants a expiré hier midi.
Tối hậu thư mà sinh viên gửi đến chính quyền Đài Loan đã hết hạn vào trưa hôm qua. Một giai đoạn đấu tranh mới bắt đầu vào ngày cuối tuần với hàng chục ngàn hoặc hàng trăm ngàn người xuống đường tại Đài Bắc cũng như ở các thành phố lớn. Thêm vào đó, lời kêu gọi của lực lượng sinh viên và đối lập chính trị đã được giới công nhân lao động ủng hộ. Đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, một đoàn biểu tình đông như kiến, khoảng 30.000 người tụ tập trước trụ sở Quốc hội và tràn ngập các con đường chung quanh trong tiếng trống, tiếng kèn tạo màu sắc đại nhạc hội cho cuộc biểu tình phản kháng. Cùng lúc đó, bên trong viện lập pháp, hàng trăm sinh viên cố thủ sau lớp hàng rào chướng ngại do họ dựng lên. Hình ảnh được loan truyền trực tiếp trên mạng Internet để làm lùi bước Quốc dân đảng cầm quyền với tranh đấu không thiếu sáng kiến. Chiến thuật mới của họ là liên tục dùng điện thoại di động, chất vấn đảng viên và bao vây các cơ sở đại diện của đảng trên toàn quốc. Phong trào biểu tình có thể lan rộng sang các cơ quan chính trị khác. Chính quyền Đài Loan đã gia tăng lực lượng bảo vệ trước phủ thủ tướng và dinh tổng thống.
Clément Robin, Taipei, RFI.
Trung Quốc xác nhận tìm thấy mảnh vụn nghi là của máy bay mất tích. Hai tuần sau khi chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích, Trung Quốc hôm nay thông báo vừa phát hiện qua vệ tinh một mảnh vỡ nghi là của máy bay mất tích nằm ở phía nam Ấn Độ Dương. Cơ quan khoa học công nghiệp Trung Quốc công bố bức ảnh chụp ngày 18 tháng 3 có chiều dài 22 mét, rộng 13 mét.
Sự kiện vệ tinh Trung Quốc phát hiện được mảnh vỡ trên biển được cơ quan khoa học Trung Quốc xác nhận sau khi đài truyền hình Trung Quốc và trước đó Bộ trưởng Quốc phòng của Malaysia loan báo với báo chí. Bộ trưởng Malaysia cho biết thêm Trung Quốc đã gửi hai tàu đến kiểm chứng. Khu vực mà vệ tinh Trung Quốc tìm thấy mảnh vỡ nằm trong vùng cực nam Ấn Độ Dương. cách nơi mà hai ngày trước vệ tinh của Úc cũng tìm thấy hai mảnh vụn dài 24 mét và 5 mét, cách thành phố Perth nở của Úc 2.500 cây số. Úc cùng New Zealand đang huy động máy bay, tàu thủy tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Hôm nay các chuyến bay thương mại bay ngang khu vực được yêu cầu tham gia quan sát mặt biển. Sau nhiều lần báo động lầm, Malaysia và Úc thẩm định rất có thể hai mảnh vỡ nói trên mà vệ tinh Úc phát hiện hai hôm trước không phải là xác chiếc máy bay mất tích. Phó Thủ tướng Úc còn đưa giả thuyết đó là một thùng hàng container bị rơi xuống biển.
Còn tại Trung Quốc, hôm nay là tang lễ của giám mục Du Xe Phạm Trung Lương, một giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại nước này.
Do chính quyền Trung Quốc cấm đưa thi hài đức cha Phạm Trung Lương về nhà thờ của giáo phận Thượng Hải, nên đám tang diễn ra tại một nhà tang lễ thế tục. Trước lòng nhiệt thành của hàng ngàn tín hữu, chính quyền Trung Quốc buộc phải để cho tín đồ Công giáo kéo về đông đảo và cuối cùng không ngăn cản thánh lễ cử hành tại chỗ. Theo AFP, tín đồ Công giáo ở Thượng Hải và nhiều vùng lân cận đã tập hợp tại quảng trường trước nhà tang lễ. Bên trong là thi thể của giám mục Phan Trung Lương, nằm trong quan tài bằng kính trong suốt, bao quanh là tràng hoa và di ảnh. Cùng với hàng giáo phẩm, tín hữu đã hát thánh ca, cầu nguyện và lắng nghe điếu văn nhắc lại cuộc đời của cố chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, tức giáo hội thầm lặng, không phục tùng chế độ Bắc Kinh. Giám mục Du Xe Phan Trung Lương, thuộc dòng tên từ năm 1955, đã chịu hình phạt tổng cộng 30 năm tù cải tạo lao động và sau đó bị quản chế đến khi qua đời vào ngày Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua, sau nhiều ngày bị sốt, thọ 97 tuổi. Một phụ nữ chia sẻ với AFP là bà đến dự tang lễ để tỏ lòng tôn kính một vị tu sĩ suốt đời trung thành với Chúa Giê-xu, chịu đựng mọi khổ đau kinh khiếp trong cuộc đời. Tại Trung Quốc cũng có một giáo hội yêu nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập và chi phối.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện bầu cử địa phương tại Pháp rất khó dự báo kết quả. Mặc dù chính phủ của đảng xã hội bị mất uy tín nghiêm trọng, nhưng cuộc bầu cử địa phương năm nay tại Pháp không chắc là sẽ thuận lợi cho đảng cánh hữu UMP, mà hiện đang gặp rất nhiều vụ tai tiếng với tư pháp. Về phần đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia sẽ lợi dụng tình hình này để cắm rễ sâu hơn vào các địa phương, nhưng rất khó dự báo kết quả bầu cử lần này, nhất là vì tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu có thể sẽ lại phá kỷ lục. Ngày mai, các cử tri Pháp sẽ bỏ phiếu bầu các hội đồng địa phương, tức là các cấp thành phố, thị xã, quận huyện, làng xã. Cuộc bầu cử diễn ra theo hai vòng. Vòng 2 là ngày 30 tháng 3, trừ những địa phương nào có danh sách thắng cử ngay vòng đầu. Hiếm khi nào mà cuộc bầu cử địa phương tại Pháp là diễn ra trong bối cảnh mà đảng cầm quyền bị mất uy tín nghiêm trọng như vậy. Tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống xã hội François Hollande này chỉ còn 20%. Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng chẳng khá hơn nhiều, ông chỉ được 25% dân Pháp tín nhiệm. Kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 cho đến nay, đảng xã hội đều bị thua trong các cuộc bầu cử bổ sung và họ đang sợ là bầu cử địa phương lần này cũng sẽ theo hướng đó. Điều làm cho đảng xã hội quan ngại nhất đó là tỷ lệ cử tri vắng mặt ngày mai. Trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương lần trước vào năm 2008 đã có đến 33,5%, tức khoảng 1/3 cử tri không đi bỏ phiếu, một kỷ lục. Nhưng năm nay các viện thăm dò dự đoán là tỷ lệ vắng mặt sẽ lại phá kỷ lục, thậm chí có thể lên tới gần 40%. Do trong số những người không đi bỏ phiếu, có nhiều cử tri cánh tả hơn là cánh hữu, cho nên trên nguyên tắc, tỷ lệ vắng mặt càng cao thì càng có lợi cho đảng UMP, và vì thế cánh tả có nguy cơ mất hàng chục thành phố vào tay cánh hữu. Nhưng bên phía đảng UMP cũng không ai dám chắc là sẽ thắng lớn, bởi vì trong lúc này, nhiều nhân vật của đảng, đặc biệt là cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, đang gặp nhiều tai tiếng về tư pháp, khiến dân chúng thêm chán ngán. Cánh hữu muốn biến cuộc bầu cử địa phương lần này thành một cuộc trưng cầu dân ý chống Tổng thống Hollande và chính phủ của ông, nhưng đảng UMP đã không có một chiến dịch tranh cử thật sự theo hướng này. Trên thực tế, và đó chính là thế mạnh của đảng xã hội, trong cuộc bầu cử ngày mai, cử tri Pháp quan tâm đến các vấn đề mang tính địa phương hơn là ở cấp độ quốc gia. Theo kết quả điều tra của các viện thăm dò, có từ 70 đến 80% cử tri cho biết họ bỏ phiếu tùy theo các vấn đề liên quan trực tiếp đến địa phương. Nếu như thế thì thông thường cử tri bỏ phiếu cho ekip lãnh đạo mãn nhiệm, dĩ nhiên là với điều kiện họ quản lý tốt địa phương đó. Mà hiện nay thì đa số các thành phố có trên 10.000 dân là do đảng xã hội quản lý, và theo kết quả các cuộc thăm dò, người dân nói chung ủng hộ các ekip này. Như vậy đảng xã hội có cơ may giữ được đa số các thành phố. Trong bối cảnh chính phủ cánh tả mất uy tín, cánh hữu cũng chẳng khá hơn gì, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen đang hy vọng sẽ giành được từ 10 đến 15 thành phố. Ít ra là sau vòng 1 ngày mai, đảng của bà Le Pen sẽ đóng vai trò trọng tài ở từ 150 đến 200 thành phố, tức là sẽ lọt vào vòng 2 để tranh phiếu với cánh tả và cánh hữu. Dù không thắng cử, đảng cực hữu hy vọng sẽ có được vài ghế dân biểu ở càng nhiều địa phương càng tốt, để qua đó cắm rễ sâu hơn ở các địa phương làm bàn đạp để đảng này tăng cường lực lượng cho các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sau này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Lê Vi phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Cải Lương do Lê Phước biên soạn, nói về Úc Bạch Lan, tiếng ca nức nở từ đáy lòng. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, nói về sự kiện lần đầu tiên một cựu lãnh đạo Cộng sản Hungary ra tòa vì đã đàn áp phong trào dân chủ năm 1956. Thân chào Hoàng Nguyễn. Vào thứ Ba vừa qua, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Biscu Bela, một cựu quan chức Cộng sản, năm nay 93 tuổi, đã được mở ra tại Budapest và đã được giới truyền thông và công luận nước này gọi là phiên tòa của năm 2014. Ông đã từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, Phó Thủ tướng của chính quyền mới thân Liên Xô sau cuộc cách mạng năm 1956 và bị cáo buộc đã phạm tội ác chiến tranh và những tội khác. Ông Biscu Bela cũng là cựu lãnh đạo Cộng sản đầu tiên tại Hungary phải ngồi ghế bị cáo vì đã tham gia đàn áp cách mạng dân chủ năm 1956. Vậy thì trước hết xin Hoàng Nguyễn có thể nhắc lại là cụ thể ông Biscu Bela bị cáo buộc đã có hành động như thế nào trong cuộc đàn áp năm đó ạ?
Trở lại gần 6 thập niên về trước thì tất cả những cái chi tiết liên quan đến ông Biscu Bela đã được thể hiện trong cái bản cáo trạng của Viện Công tố Điều tra Budapest và họ có công bố vào trung tuần tháng 10 năm ngoái. Tức là sau khi cuộc cách mạng năm 1956 bị đè bẹp thì ông Biscu Bela đã trở thành một thành viên của ban lãnh đạo thượng đỉnh của Đảng Cộng sản Hungary. Ông có quyền bỏ phiếu cũng như là biểu quyết thông qua các quyết định quan trọng nhất của Đảng. Và thời gian đó thì đã hình thành những cái đội vũ trang trung thành với Đảng do Đảng Cộng sản Hungary thành lập nhằm cái mục đích là giữ trật tự nhưng mà kỳ thực là tham gia để đàn áp nhân dân Hung theo chỉ thị của Đảng. Và những cái đội vũ trang này thì đã thực sự trở thành những cái kiêu binh của chế độ mới và sẵn sàng xả súng bắn vào người dân mà không sợ bị pháp luật trừng phạt. Ở đây thì có thể kể đến hai trường hợp điển hình, tức là vào đầu tháng 12 năm 1956 thì họ đã xả súng bắn vào các đoàn biểu tình tại hai thành phố là Budapest và Songotorian, khiến tổng cộng có 49 người chết và trong đó thì có nhiều phụ nữ và trẻ em. Và đến tháng 3 năm 1957 thì cũng những nhóm này họ đã bắt giữ, hành hung và đánh đập tàn nhẫn ba nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary, khiến những cái người đó bị thương nặng. Và trên cương vị của một cái thành viên có thể gọi là cộng cán và có cái quan điểm hết sức cứng rắn của ban lãnh đạo thượng đỉnh Đảng Cộng sản Hungary thì ông Biscu Bela không những đã biết về những cái cuộc khủng bố trên mà ông và các đồng sự thì còn là những người mà trực tiếp ra những cái chỉ thị đó.
Thế thì trước những cái cáo buộc nói trên, trong phiên xử sơ thẩm vừa qua thì thái độ của ông Biscu Bela như thế nào ạ?
Trước khi phiên sơ thẩm được mở thì trong một cái tuyên bố với một cái tờ nhật báo Hungary, ông Biscu có nói là ông sẵn sàng ngẩng cao đầu vào tù và ông cũng cho rằng là cái vụ án xét xử ông là bất công và cái việc phiên tòa được mở gần 3 tuần trước cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Hungary vào đầu tháng 4 thì theo ông là chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của công luận Hung trước những cái vấn đề mà liên quan đến người dân Hungary. Và ông Biscu có khẳng định là nếu cần thì ông sẵn sàng ngồi tù cho dù ông hy vọng cái điều đó không xảy ra. Và trong phiên xử vào thứ Ba vừa rồi thì ông đã không công khai và ông có ngồi bất động lắng nghe tên những cái nạn nhân với cái gương mặt mà được báo giới cho là rất là vô cảm. Và kể cả khi một nhân chứng sống sót trong cái vụ thảm sát cuối năm 1956 cũng hiện diện tại tòa thì đây là một phụ nữ đứng tuổi và 11 đồng sự của bà thì đã bị những cái nhóm vũ trang do ông Biscu Bela ra chỉ thị xả súng bắn chết. Và ở phiên tòa thì bên cạnh tội ác chiến tranh, ông Biscu còn bị buộc tội là đã phủ nhận những cái tội ác của thể chế cộng sản. Thì đây là một tội danh được điều tiết bởi cái bộ luật hình sự Hungary. Có cái lý do là trong những cái chương trình truyền hình thì ông Biscu đã khẳng định là những cái biện pháp đàn áp sau biến cố năm 1956 là đúng đắn, cũng như là cái việc tử hình vị thủ tướng theo cách mạng ông Noi Imre là đúng tội. và ông cho rằng là không có gì cần phải hối lỗi về cái làn sóng khủng bố thời gian đó. Và ở phiên xử thì công tố viên và những cái chuyên gia được triệu tập tại tòa đã đưa ra những cái thông tin về cái làn sóng báo thù của chính quyền mới sau năm 1956, được coi là cái cuộc đàn áp lớn nhất trong đời sống chính trị Hungary, trong khi tại nước này chưa có cái nền tư pháp độc lập. Đã có tới 15-16 ngàn bị bắt bớ và tù tội trong quãng thời gian đó, và các trại tập trung tại Hungary thì đều chật kín tù nhân. Và là người đứng đầu Bộ Nội vụ cái thời kỳ từ năm 57 đến năm 1961, và cũng là người trực tiếp lãnh đạo những cái nhóm vũ trang được nhận định là đã hoành hành và phá tan tành đất nước Hungary, thì ông Biscovello phải chịu trách nhiệm về những cái tội ác diễn ra vào lúc đó. Nhưng mà trước vành móng ngựa thì ông vẫn chối tội và cho rằng là ông không có liên quan gì, trong khi nhiều người ở cử tọa hôm đó đã hô lớn là tội phạm chiến tranh. Và được biết là cái phiên tòa này sẽ được tiếp diễn vào ngày 25 tháng 3 tới.
Vâng, thưa Hoàng Nguyễn, vậy thì để có thể xét xử các cựu lãnh đạo như ông Biscovello thì hiện nay ngành tư pháp Hungary có những cái văn bản luật nào để có thể xét xử những người đó, và cái quá trình xét xử thì nó có dễ dàng hay không ạ?
Phải nói ngay là Biscovello là một trường hợp khó xử đối với cơ quan tư pháp và khó xử cả với cái đời sống chính trị tại Hungary, bởi vì là trước đây trong nhiều thập niên liền thì cũng không ai nhắc đến cái hành vi cũng như là cái khả năng về trách nhiệm hình sự của ông. Thậm chí là sau những cái biến chuyển năm 1989 thì nhiều người tưởng ông đã mất rồi. Và chỉ tới cách đây 4 năm, tức là năm 2010, có hai nhà làm phim trẻ, họ mở một cái cuộc mà theo cái tên họ gọi là truy lùng những tên tội phạm cuối cùng còn sống sót của thể chế cộng sản, thì cái tên Biscovello mới được công luận quan tâm trở lại. Lúc đó thì công luận mới được biết là không những là còn sống mà Biscovello còn được ở tại một cái biệt thự ở cái khu sang trọng của thủ đô Budapest, và ông có cái mức lương hưu gấp 3-4 lần của một thường dân. Và cái bộ phim tư liệu cuối cùng là đã được quay mang tên là Tội ác chưa bị trừng phạt, thì trong phim Biscovello nói rằng ông vẫn coi cái biến cố năm 1956 là phản cách mạng và không hề tỏ ra áy náy lương tâm vì mấy trăm bản án tử hình mà dành cho những người tham gia cái cuộc cách mạng đó. Và ở đây cũng cần nói thêm là những cái chứng cứ còn cho thấy là ông Biscovello đã can thiệp một cách thô bạo vào hoạt động của cơ quan tư pháp. Chẳng hạn là trong một phát biểu thì ông có lên tiếng chỉ trích tòa án Hungary là đã đưa ra quá ít án tử hình. Và những tư liệu đó khi mà được nhắc lại trên báo chí và phim ảnh đã gây nên một cái làn sóng phẫn nộ lớn trong công luận Hungary. Thì liên tiếp đã có những cái nỗ lực được chính giới Hung đưa ra để mà trừng phạt những kẻ mà bị coi là đã gây tội ác trong quá khứ, như là ở trường hợp ông Biscovello. Có thể nhắc đến ở đây là vào tháng 8 năm 2010, thì một dân biểu đối lập của đảng Jobbik đã tố giác ông vì cái tội phủ nhận những tội ác của thể chế cộng sản. Và cho đến cuối tháng 10 cùng năm, thì một vị luật gia có gửi đề xuất tới chính quyền, mà viện dẫn luật quốc tế thì ông này có đề nghị phải khởi tố Biscovello về những cái tội ác chống lại sự nhân bản. Cái đơn đó thì bị bác, nhưng mà nó cũng khiến nội các Hungary vào cái ngày cuối cùng của năm 2011 thì họ đã phê chuẩn một cái đạo luật mới cho phép trừng phạt những cái tội ác mà cách đây gần 6 thập niên. Thì đó là cái đạo luật mang tên là đạo luật về sự trừng phạt những tội ác được thực hiện dưới chế độ cộng sản, cũng như là những tội ác chống sự nhân bản. Và theo đạo luật đó thì những cái tội ác chống sự nhân bản không bao giờ hết thời hiệu, và đối tượng của đạo luật thì thực ra không giấu giếm chính là những người như ông Biscovello, mà hiện nay theo thống kê thì cùng lắm chỉ còn vài chục người.
Vâng, thì với cái việc đưa cựu lãnh đạo cộng sản Biscovello ra xét xử hôm nay thì phải chăng là Hungary muốn thanh toán dứt khoát với lại quá khứ cộng sản khi đưa một cái cụ già 93 tuổi ra xét xử về những việc đã gây ra cách đây 6 thập niên, thì cái mục đích chính của ngành tư pháp là như thế nào ạ?
Thực ra là ngay từ khi vấn đề Biscovello được đưa ra thì đã có những cái câu hỏi mà như mình vừa nhắc tới. Cái phiên tòa xét xử Biscovello thì mang tính chính trị hay là trả thù, hay là đơn thuần vì nhu cầu công lý đòi hỏi, hoặc là cũng có câu hỏi là nếu quyết định bỏ tù Biscovello ở tuổi 93 như bây giờ thì nước Hung được gì? Thì để trả lời những câu hỏi đó thì phải nhìn nhận một cái thực tế là trong hơn 2 thập niên kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, thì do nước này đã có những cái biến chuyển dân chủ rất sớm, từng bước từ thập niên 80 thế kỷ trước, cho nên cái quá trình chuyển tiếp hầu như rất ôn hòa và không gây nhiều xáo động trong đời sống, cư dân cũng như là trong xã hội. Mà tuy nhiên thì một thập niên trở lại đây thì xã hội Hungary trở nên nhạy cảm hơn với cái quá khứ cộng sản, và đến nay thì vẫn bị coi là chưa được xử lý một cách thỏa đáng. Nhiều văn nghệ sĩ, chính khách hoặc là nhân sĩ bị báo chí cánh hữu phanh phui là đã từng hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị, khiến công luận dần dần có cái nhu cầu phải trong sạch hơn quá khứ. Tức là bên cạnh và song song với những cái toan tính chính trị của liên minh cầm quyền, tức là họ muốn lấy cái vụ án Biscu này để dằn mặt cánh tả, thì cái vụ án xét xử ông Biscu vẫn thỏa mãn và vẫn phù hợp với cái nhu cầu phải trong sạch và trực diện triệt để với quá khứ. Thì đây vốn dĩ là ý nguyện của số đông cư dân đã từng là nạn nhân của những cái làn sóng đàn áp tù đầy hoặc là đã từng bị theo dõi chỉ điểm bởi chính quyền cộng sản trước kia. Thì như vậy là dù có bị bỏ tù hay không, hoặc là bất kể bản án sẽ được tuyên với Biscu Belo có ra sao đi nữa, thì thông qua cái phiên tòa này thì vẫn có thể rút ra một cái bài học, có thể gọi là bài học nhân quả cho tương lai. Tức là công lý sẽ được thiết lập dù sớm hay muộn đối với những cái nạn nhân và những cái thủ phạm, cũng như là không có tội ác nào mà bị bỏ quên. Kẻ gieo gió thì phải gặp bão, cho dù gần 6 thập niên đã trôi qua.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về phiên xử sơ thẩm cựu lãnh đạo Cộng sản Biscu Bela về vai trò của ông trong cuộc đàn áp của cách mạng dân chủ năm 1956 tại.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ gửi quan sát viên đến Ukraine. Tại Việt Nam, tù chính trị Nguyễn Hữu Cầu được tự do sau 32 năm giam cầm. Chủ tịch Trung Quốc công du châu Âu vào lúc quan hệ Nga phương Tây cực kỳ căng thẳng. Trung Quốc xác nhận tìm thấy mảnh vụn nghi là của chiếc máy bay mất tích. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử địa phương ở Pháp khó dự báo kết quả. Lần đầu tiên một cựu lãnh đạo Cộng sản Hungary ra tòa vì đã đàn áp phong trào dân chủ 1956. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Bầu cử địa phương tại Pháp vào ngày mai là đề tài phủ kín các trang nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau trong một điểm báo. Một hồ sơ lớn khác cũng được các nhật báo tiếp tục bình luận là việc sáp nhập vùng Crimea vào Nga và các hành động trừng phạt của cả hai bên, phương Tây và Nga. Trang nhất nhật báo Le Monde chạy tựa Nga, Obama trừng phạt nhưng châu Âu ngập ngừng. Riêng trang bên trong tờ báo Le Monde được có bài viết phân tích đáng chú ý về những người rất gắn bó với chế độ Kiev và tộc người thiểu số Tatar tại Crimea. Qua bài viết, đằng sau vẻ hưng phấn, một bộ phận người Crimea lo sợ trở thành người Nga.
Theo tờ báo, dân chúng tại Crimea không hoàn toàn phấn khởi khi trở thành dân Nga. Cuộc trưng cầu dân Ý ngày 16 tháng 3 vừa qua về việc tách vùng tự trị Crimea ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga với số lá phiếu ủng hộ rất cao, y như thời Liên Xô. Tuy nhiên, cũng rất đông người Crimea tẩy chay bỏ phiếu vì cho là không hợp lệ. Đó chính là trường hợp của tộc người thiểu số Tatar theo đạo Hồi, chiếm 12% trong tổng số 2 triệu dân Crimea, hay là những người Crimea còn rất gắn bó với Ukraine, từ chối trở thành công dân của Nga, chiếm 25% dân số Crimea.
Những người không tán thành sáp nhập Crimea vào Nga dự định sẽ bỏ xứ ra đi. Họ không tin rằng đời sống của họ sẽ được nâng cao, tham nhũng bị bài trừ, nhân quyền sẽ được duy trì và cuộc sống của họ sẽ tươi đẹp hơn dưới chế độ Putin. Đó là những người không muốn gửi con em mình đi nghĩa vụ quân sự cho Nga tại Dagestan hay tại Chechnya, là những người cho rằng cuộc trưng cầu dân Ý là gian lận, được tổ chức dưới sự đe dọa của quân đội Nga. Ngoài ra, tộc người thiểu số Tatar còn rùng mình về những ký ức về một thời bị lưu đày. Những người dù cho sinh ra là người Nga hay người Ukraine đều ý thức mình là người Ukraine từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, luôn hãnh diện về sự độc lập và thấy hạnh phúc khi sống trên đất nước của mình. Bài báo mô tả, không khí lễ hội vẫn nhộn nhịp tại Sebastopol cũng như Simferopol, thủ phủ vùng Crimea. Cờ Nga bay phấp phới khắp nơi. Đương nhiên là 60% người Nga và thân Nga tại Crimea thì lấy làm vui mừng và thở phào nhẹ nhõm khi được sáp nhập vào Nga, vì họ luôn chống lại phong trào trên quảng trường Maidan tại Kiev và luôn ám ảnh bởi một sự xâm lấn của Ukraine. Thế nhưng, ngày hội tại Crimea cũng có mặt trái. 40% dân chúng không muốn sáp nhập vào Nga. Họ lo sợ nhưng không nói ra. Họ chỉ được lựa chọn giữa một là ở lại Crimea và chấp nhận thành dân Nga, hai là bỏ xứ ra đi. Bài báo trích ví dụ Anya, một công dân Crimea, đã khóc khi xem trên truyền hình giây phút Tổng thống Putin ký hiệp định sáp nhập Crimea vào Nga. Cho đến lúc này, bà vẫn còn muốn tin rằng Hoa Kỳ và châu Âu sẽ cản trở Tổng thống Putin đi đến cùng. Bà sinh ra tại Ukraine và luôn muốn là người Ukraine và từ chối hộ chiếu Nga. Ngày mà người ta áp đặt bà phải dùng hộ chiếu Nga thì bà sẽ ra đi. Còn tộc người thiểu số Tạc Ta thì không ra đi. Nhưng theo Mustafa Asapa, lãnh đạo của tổ chức đại diện người Tạc Ta tại Crimea nhận định, Ukraine cũng chẳng phải là giấc mơ của chúng tôi, nhưng sáp nhập vào Nga còn tệ hơn. Đó là chế độ độc tài, không phải là nền dân chủ. Đất đai là của chúng tôi. Chúng tôi không để bất kỳ ai chiếm lấy. Nếu họ muốn xung đột với chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu. Nguyên nhân là do tân chính quyền Crimea muốn lấy một phần đất của người Tạc Ta nhằm phục vụ cho những nhu cầu xã hội. Những người sẽ ra đi đầu tiên hàng loạt là quân nhân Ukraine. Ukraine đã cho phép đánh trả bằng vũ lực nhưng lại tổ chức rút quân. Từ đó, bài báo đặt câu hỏi, đổ máu để làm gì trong khi cuộc đấu đã bị thua?
Trở lại thời sự tại Pháp, các nhật báo bình luận không khí một ngày trước kỳ bầu cử địa phương.
Nhật báo Le Monde đã chạy tựa trên trang nhất. Nicolas Sarkozy la làng nhằm huy động sự ủng hộ của cánh hữu. Sáng nay, tờ Le Figaro nhấn mạnh trên trang nhất, Sarkozy làm nóng bầu cử vòng 1. Trang bên trong tờ Le Figaro đăng bài, Sarkozy làm cánh tả bối rối và thách thức Tổng thống Hollande. Bài báo của cựu Tổng thống Sarkozy mới đăng hôm qua trên tờ Le Figaro bị chính phủ lên án gay gắt. Cựu Tổng thống Sarkozy trở thành tâm điểm của mọi tranh luận. Nhật báo Liberation đánh giá kỳ bầu cử địa phương lần này bị làm ô uế bởi các vụ xung quanh cựu Tổng thống Sarkozy. Tờ báo tự hỏi, liệu bài báo của cựu Tổng thống Sarkozy có làm cho các cử tri vào ngày mai không còn quan tâm đến những vấn đề địa phương hay không? Nhật báo Công giáo La Croix thì kể cho độc giả về một ngày làm việc của thị trưởng, trong khi nhật báo Le Parisien Aujourd'hui en France mời độc giả khám phá cuộc sống thật sự của một vị thị trưởng. Hay cụ thể hơn là cuộc sống thường nhật của 36.000 vị thị trưởng tại các thành phố, làng xã của Pháp. Họ tham gia các hoạt động ở hội đồng thành phố, bắt tay dân chúng, quan khách, tặng hoa cho các cụ già trăm tuổi, chủ trì các cuộc họp, tuyển dụng nhân viên cho tòa thị chính.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang tờ tạp chí L'Express, trang nhất tuần báo chạy tựa, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đang trên đà tấn công và dành một hồ sơ lớn phân tích sự lớn mạnh và chiến lược chinh phục các đơn vị hành chính địa phương tại Pháp.
Theo tạp chí này, lịch sử của đảng Mặt trận Quốc gia được xây dựng theo truyền thống gia truyền con nối xuất phát từ dòng họ Le Pen và chỉ có vài cái tên quen thuộc như Jean-Marie, Marine, Marion. Trong tương lai, đội hình của đảng cực hữu sẽ được vẽ lại với hơn 1.000 ủy viên hội đồng thành phố được phân bố trên hơn 500 địa phương. Một số thành phố như Enam Beaumont phía Bắc, Saint-Jean và Préjus phía Nam của nước Pháp có khả năng sẽ bầu ra thị trưởng thuộc đảng cực hữu. Đảng Mặt trận Quốc gia của gia đình Le Pen không chỉ chinh phục các làng xã địa phương mà còn cả hệ tư tưởng. Nicolas Bay, Giám đốc Quốc gia về chiến lược tranh cử địa phương, tập trung đánh vào 4 vấn đề nổi cộm trong xã hội Pháp hiện nay. Đó là thuế khóa, nhập cư, bất an ninh và bất công. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia tự cho mình là chẳng thuộc cánh hữu lẫn cánh tả. Ngoài ra, tạp chí ghi nhận một số cựu đảng viên UMP giờ đây quy tụ dưới lá cờ đảng Mặt trận Quốc gia, làm cho đảng này lớn mạnh về đảng viên và đây được xem là chiến thắng mang tính chiến lược của đảng gia đình Le Pen. Không chỉ dừng lại ở đó, tư tưởng của đảng cực hữu cũng lan tràn khắp nơi làm việc. Các công đoàn khó mà ngăn cản ngọn gió Mặt trận Quốc gia bùng phát.
Liên quan đến kinh tế, tạp chí Le Nouvel Observateur có bài viết đề tựa Sách điện tử sẽ đi đến đâu? Sách điện tử, máy tính bảng để đọc sách hiện đang rất thịnh hành tại Hoa Kỳ. Loại hình này đang làm thay đổi thị trường đọc sách tại Pháp.
Vào năm 2014, lần đầu tiên, sách điện tử được bán ra nhiều hơn sách in truyền thống. Nguyên nhân đơn giản chỉ vì giá thành sách điện tử rẻ hơn sách in truyền thống. Một nhà xuất bản sách cho rằng ai tiên đoán là sách in truyền thống sẽ bị tận diệt để nhường chỗ cho sách điện tử là nhầm. Bởi vì sách điện tử chỉ phù hợp với một số loại sách như truyện trinh thám, viễn tưởng, hư ảo, lãng mạn, truyện mạo hiểm miền Tây. Nói chung là thị trường giải trí bình dân, nhưng nó không chiếm được chỗ đứng trong văn chương sắc bén. Tại châu Âu, sách điện tử đang trên đà phát triển nhanh chóng. Thị trường Pháp vẫn còn phát triển chậm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Pháp cũng đang dần đuổi kịp, và ngày nay, sách điện tử chiếm một chỗ đứng quan trọng. Theo ông Gabriel Gio, phân tích gia tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Cefi, thì sách điện tử là mặt hàng duy nhất đang tăng trưởng cao, trong khi thị trường sách in giảm trong 4 năm liên tục. Động cơ thúc đẩy tăng trưởng đầu tiên là do người dân ngày càng sử dụng nhiều máy tính bảng, điện thoại thông minh, dễ dàng truy cập sử dụng sách điện tử. Động cơ thứ hai là số người Pháp chấp nhận sách điện tử cũng tương đối lớn. 15% người Pháp ở tuổi từ 15 trở lên đều có một cuốn sách điện tử.
Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Cải Lương của Lê Phước giới thiệu Úc Bạch Lan, tiếng ca nức nở tự đáy lòng.
Tình đầu vừa tan theo khói sương, lan khóc khí than trong tháng năm sầu thương. Mùi thiền đành quen câu muối dưa, mong lãng quên khổ đau ngày xưa.
Trong lịch sử cải lương gần 100 năm nay, người Mậu Điều đã biết đến nhiều giọng ca nữ, mùi mẫn, điêu luyện. Thế nhưng nếu phải xếp hạng, thì đứng hàng số 1 phải là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, một giọng ca đã thành danh hơn 60 năm, một giọng ca điêu luyện và như tiếng nức nở tự đáy lòng, một giọng ca được mệnh danh là Nữ Vương Sầu Nữ. Úc Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại Long An. Khi mới lên 10 tuổi, bé Hai đã phải theo mẹ rời quê hương lên Sài Gòn, sống cái cảnh tha phương cầu thực. Số phận đưa đẩy cho những người khốn khổ gặp nhau để đùm bọc lẫn nhau. Số là trong cuộc sống lang thang ở đất Sài Thành, mẹ bé Hai đã kết nghĩa chị em với một người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Người phụ nữ này có một đứa con trai lớn hơn bé Hai vài tuổi. Cậu con trai đờn guitar phím lõm rất giỏi. Và cũng chẳng ai khác mà chính là danh cầm Văn Vĩ sau này. Bốn con người, hai già hai trẻ, chia sẻ cái cuộc sống ngủ thất thịt giữa đất Sài Gòn đô hội. Văn Vĩ đã dạy cho bé Hai ca cổ nhạc, và giữa giọng ca bé Hai và tiếng đờn của Văn Vĩ có một sự tương đồng đặc biệt. Nếu tiếng đờn của Văn Vĩ thuộc loại nỉ non, mùi mẫn và điêu luyện nhất trong làng cổ nhạc, thì giọng ca bé Hai cũng thuộc hàng số 1 trong độ mùi mẫn, nỉ non và điêu luyện. Hai anh em đã bắt chước những người hát dạo để đi hát dạo ở các chợ sầm uất ở Sài Gòn để kiếm tiền nuôi mẹ. Một ngày kia, vào cuối những năm 1940, giọng ca Úc Bạch Lan và tiếng đờn của Văn Vĩ đã được nghệ sĩ thành công, khi ấy là trưởng ban cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, phát hiện và mời về đài thu thanh. Khi ấy, giọng ca nhí đang ăn khách trên đài phát thanh Sài Gòn là Bạch Huệ, nên nghệ sĩ Thành Công mới tính đối lại mà đặt cho bé Hai cái nghệ danh là Bạch Lan. Nhưng do bé Hai thường được mẹ gọi là Úc, nên mới xin giữ lại chữ Úc. Từ đó, làng sân khấu cải lương bắt đầu có cái tên Úc Bạch Lan. Từ sau khi được phát hiện, Úc Bạch Lan đi ca cho đài phát thanh và cho quán Quả Mi của nữ danh ca Cô Năm Cần Thơ. Đến đầu những năm 1950, Úc Bạch Lan mới chính thức đi theo đoàn hát Kiên Nghiệp và bắt đầu cuộc đời gạo chợ nước sông. Người đóng cặp ăn khách nhất hồi thời trẻ của Úc Bạch Lan là nam nghệ sĩ Thành Được. Cả hai đều vừa có sắc vừa có giọng ca. Đôi đào cái chánh này từng một thời làm mưa làm gió trong làng sân khấu cải lương. Đến đầu năm 1962, hai người thành lập đoàn hát riêng mang tên là Thành Được Úc Bạch Lan. Và ngay cả sau này, khi về đầu quân cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga, thì cặp đào kép chánh Thành Được Úc Bạch Lan vẫn luôn ăn khách. Hai người đã để lại nhiều vai tuồng ấn tượng. Tuy nhiên, nhắc đến Thành Được và Úc Bạch Lan, thì người Mậu Điệu trước tiên nhớ đến vở tuồng Tình Cảm Xã Hội Nửa Đời Hương Phấn của liên danh soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Khi trình diễn vở tuồng này vào giữa những năm 1960, tên tuổi Úc Bạch Lan mới thật sự trở nên lừng lẫy. Và cái vai Hương trong Nửa Đời Hương Phấn của Úc Bạch Lan đã tạo một cái bóng quá lớn cho thế hệ sau. Màn ca diễn mùi mẫn nhất của Úc Bạch Lan trong tuồng Nửa Đời Hưng Phấn là màn chót. Cảnh mẹ, em gái và chồng của em gái, tức là người yêu cũ của Hương, cùng gặp Hương tại cổng chùa. Mọi chuyện được phơi bày, Hương quyết lòng theo tiếng mõ chuông. Úc Bạch Lan đã để đời khi ca ba câu vọng cổ từ biệt mẹ và dặn dò vợ chồng em gái quên đi chuyện cũ mà sống cho hạnh phúc. Lúc này, Hương phải ra sức dằn nén đau khổ trước mặt mẹ và em gái để cho mọi người an tâm về mình. Thế nhưng trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn, nỗi đau cuộc đời vẫn đang giằng xé. Úc Bạch Lan đã xử lý giọng ca một cách tinh vi khi mà trong từng lời nói, lời ca, người nghe cảm nhận được những tiếng nức nở tự đáy lòng. Và sau đây chúng ta cùng nghe một đoạn trong ba câu vọng cổ để đời này.
Mơ ơi mơ tóc dài đắm được, con đã từng ve vuốt ấp hiu, rồi nơi phòng hoa trong một buổi chiều, người ta đã cắt đi của con phân nửa. Mơ ơi rồi trong một đêm con vừa đau vừa tủi, con lại cất mơ tóc sau cùng, con đau lòng ngực liềm. Khi tỉnh dậy rờ lên đầu thì tóc đâu không còn nữa. Con hoảng hốt la lên, trời ơi ai đã cắt tóc của tôi. Má ơi chừng nhớ ra thì chính tay con đã cắt tóc của con rồi. Mơ tóc mi mà hơn 20 năm trời, ngày đêm con xăm xoay ngâm nghĩa tha thiết từng tiêu. Nay nhìn mớ tóc kia rời khỏi mây đầu, lòng con đòi đoạn từng cơn. Má ơi đoạn lìa mớ tóc ngày xuân, thì chẳng cắt ngày nào ngày con cắt bỏ quãng ngày đời ngày má phân mài xanh.
Đến hiện tại dù đã có nhiều ngôi sao cải lương diễn lại vai Hương, nhưng chưa có ai có thể hiện được trình độ bi thiết như vậy. Một vai để đời nữa trong nhiều vai để đời của Úc Bạch Lan là vai cô giáo Lê Thị Lan trong vở Tuyệt Tình Ca, tức là ông cò quận 9, cũng có liên danh soạn giả Hà Triều Hoa Phượng, đóng cặp cùng đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn. Màn hay nhất là đoạn hội ngộ giữa ông cò và cô giáo Lê Thị Lan sau 20 năm xa cách. Chỉ với ba câu giọng cổ, 4-5-6, Úc Trà Ôn và Úc Bạch Lan đã để đời hai vai diễn. Hai người ca điêu luyện, trữ tình, làm quặn thắt con tim người mộ điệu. Úc Trà Ôn là bậc tiền bối của Úc Bạch Lan. Khi Úc Bạch Lan bước chân vào nghề thì cái tên đệ nhất danh ca của Úc Trà Ôn đã lừng danh. Nhưng có lẽ tổ nghiệp cố tình sắp đặt cho đôi nghệ sĩ có nghệ danh bắt đầu bằng chữ Úc, nên mới tạo ra cặp liên danh Úc Trà Ôn, Úc Bạch Lan cho sân khấu cải lương. Và đến hiện tại, đối với người mộ điệu cải lương, hãy nhắc đến Úc Trà Ôn là phải nhắc đến Úc Bạch Lan và ngược lại. Có thể nói đây là hai nghệ sĩ tương xứng về cách diễn và tương xứng về sự điêu luyện mùi mẫn trong giọng ca. Ngoài hai vai kể trên, Úc Bạch Lan còn để đời với vai Sơn Nữ Phà Ca và rất nhiều vai khác. Đặc biệt là vai Sơn Nữ Phà Ca thì vai diễn này cũng đã gắn liền với tên tuổi Úc Bạch Lan tính đến hiện tại. Nhìn lại sự nghiệp ca diễn của Úc Bạch Lan, ta thấy Úc Bạch Lan chuyên trị các giai đào thương có số phận đau khổ. Thế nhưng hai chữ sầu nữ có một phần lớn xuất phát từ giọng ca đặc biệt của Úc Bạch Lan. Nổi danh cùng thời với Úc Bạch Lan là nữ danh ca Thanh Hương. Đây là hai giọng ca nữ oanh liệt của những năm 1960 và vẫn còn ngự trị đến hiện tại. Mỗi người có một nét riêng. Giọng của Thanh Hương là giọng đồng pha thổ, nhưng thổ nhiều hơn đồng nên ca hơi trầm. Giọng Úc Bạch Lan cũng là đồng pha thổ, nhưng thổ ít hơn đồng nên ca trong trẻo hơn, lãnh lót hơn. Thanh Hương thì ca thuần túy, mộc mạc, chân phương và mạnh mẽ. Còn Úc Bạch Lan thì ca có chút hoa lá cành, giọng ca mềm hơn, lả lướt hơn, nữ tính hơn. Hai giọng ca, một nhu một cương, đã chinh phục không biết bao nhiêu con tim người mộ điệu. Tuy nhiên giữa hai người lại có một điểm chung, đó là có bộ nhịp thượng thừa, cách sắp chữ của hai người vô cùng tinh diệu. Bàn riêng về giọng ca Úc Bạch Lan, đây là một giọng ca chưa có người thay thế tính đến hiện tại. Úc Bạch Lan có cách nhấn dấu sắc lửng rất hay, vút lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống như chiếc lá mùa thu trong cơn gió nhẹ. Bộ nhịp của Úc Bạch Lan thì khỏi chê, cách hành văn sắp chữ rất điêu luyện. Úc Bạch Lan ca luyến lái một cách thần tình, luyến lái đúng nơi đúng chỗ và vừa đủ, không bị thô, luyến lái theo kiểu đứt dây đờn. Cách điều hơi của Úc Bạch Lan cũng đáng nể. Nghe Úc Bạch Lan ca, người nghe không thấy cô phải ráng hơi, cô ca như nói, ca rất tự nhiên. Tuy nhiên, hai nét đặc trưng lớn nhất trong giọng ca của Úc Bạch Lan là cách xuống xề và độ sầu trong tiếng ca. Úc Bạch Lan xuống xề ở câu 5 và câu 6 rất thấp, rất trầm. Cô phát huy hết chất đồng trong giọng ca của mình và cô đã tạo ra được cách xuống xề hay đến mức mà người nghe chữ xuống xề của cô như hòa tan trong tiếng đờn. Nghe là biết ngay đó là cách xuống xề thần sầu của Úc Bạch Lan. Đến hiện tại trong làng cải lương, đây vẫn là cách xuống xề độc nhất vô nhị. Bàn về độ sầu thì chất giọng của Úc Bạch Lan có một độ sầu không thể tưởng. Úc Bạch Lan ca nghe giống như tiếng đờn guitar phím lõm của Danh Cầm, Văn Vĩ. Nỉ non như tiếng lòng thổn thức, mang đến một cảm giác man mác chơi vơi. Giọng ca đó không quá sức mướt ồn ào, mà nó rỉ rả, rồi dần len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm hồn, làm quặn thắt con tim người mẫu điệu. Từ đó, giọng ca Úc Bạch Lan có độ thẩm thấu rất cao. Đến hiện tại, chưa thấy có giọng ca nữ nào trong làng sân khấu cải lương có độ sầu đến như vậy. Trong vô số các bài ca vọng cổ do Úc Bạch Lan thể hiện thành công, có thể kể đến một số bài tiêu biểu như Lan và Điệp, Liễu Rủ Hoa Sầu, Xuân Đất Khách, Tiếng Ve Sầu, Đào Tam Xuân, Hoa Lan Trắng, Mẹ Dạy Con, Nước Mắt Nàng Dâu, Đèn Khuya, Trái Tim Cò Trắng, v.v. Trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ là bài Lan và Điệp. Bài ca này đã gắn liền với tên tuổi Úc Bạch Lan. Và đến hiện tại có nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện nhưng chưa ai qua được Úc Bạch Lan. Tuy nhiên để thưởng thức sự điêu luyện và cái chất sầu nữ trong giọng ca Úc Bạch Lan thì không thể nào bỏ qua hai bài Tiếng Ve Sầu và Đào Tam Xuân. Chúng ta cùng thưởng thức câu số 2 của bài vọng cổ Đào Tam Xuân của Sơn Gia Vĩnh Châu.
Nhược bằng Dương huynh bảo rằng nhị tuy tử thẩm đa thì ai cầm tay phê chiếu đêm như nam mỹ vương đã cảm quyết biểu đầu. Trời ơi quán chưa trả quán còn nghĩa phu thế thì sầu lại thêm sầu. Nơi quan ngại khi nghe tin báo từ tiếp rung rời không nắm chắc đường gương. Hàng Tố Mai làm gì đã mê hoặc hoàng huynh, vậy Đào Tam Xuân này xin được gặp nàng để dẫn tôi. Nếu hoàng huynh chớ che hay từ chối thì việc giết chồng là lỗi tại hoàng huynh.
Chúng ta thấy khi dứt câu 2, Úc Bạch Lan đã hành văn liên tục và xuống dấu quyền ngay nhịp tư, nghe rất đã tai. Cách sắp nhịp này nói thì dễ, chứ chưa thấy ai ca theo kiểu đó được tự nhiên và hay như Úc Bạch Lan. Còn trong bài Tiếng Ve Sầu, khi dứt vọng cổ câu 4, Úc Bạch Lan ca chồng chữ ở 5 chữ cuối một cách rất hay, rất ngọt và rất điêu luyện, thể hiện trình độ ca diễn thượng thừa của Úc Bạch Lan. Chúng ta cùng thưởng thức bài Tiếng Ve Sầu.
Ngước mắt nhìn lên đếm từng cánh phượng mà tưởng tượng người yêu đang hạnh phúc bên chồng. Hè đã sang đây mà tôi vẫn lạnh lùng. Từng tiếng ve sầu lấy thế rên rỉ không ngớt điệu buồn. Ta lắng gục đầu ngồi đếm suy tư, nghe nhung nhớ len lén về tâm sự. làm kẻ cô đơn còn ai đâu nữa, chỉ còn tớ châu phương dĩ đương sầu.
Thưa quý vị, còn bài Hoa Lan Trắng, đây là một bài hát đặc biệt với Úc Bạch Lan. Đầu những năm 60, soạn giả Viễn Châu đã viết bài này theo kiểu Donny đóng giày, kể về chính cuộc đời ba chìm bảy nổi về tình duyên của Úc Bạch Lan. Úc Bạch Lan ca rất hay Hoa Lan Trắng. Trong những năm gần đây, khi ở cái tuổi bát tuần, Úc Bạch Lan vẫn ru hồn khán giả bằng bài Hoa Lan Trắng. Một điều đáng quý nữa là, dù đã là bậc thầy trong ca diễn, nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu ca mấy câu vọng cổ, mà là những bài vọng cổ ruột, thì người xem vẫn thấy Úc Bạch Lan ca rất tập trung, rất nghiêm túc, chứ không bao giờ uốn éo hay chạy nhảy quá đà như một số nghệ sĩ thành danh khác. Đây là một điều đáng quý ở một nghệ sĩ cải lương, lão làng, thể hiện sự tôn trọng nghề và tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ. Thưa quý vị, hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Úc Bạch Lan bước chân vào nghề, cái vương hiệu sầu nữ vẫn thuộc về cô. Nếu như Thanh Hương được mệnh danh là đệ nhất danh ca, thì Úc Bạch Lan vẫn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng vọng cổ. Cái bóng của sơn nữ phà ca, nửa đời hương phấn, cô giáo Lan, Lan và Điệp của Úc Bạch Lan hiện vẫn còn rất lớn. Ở cái tuổi 80, Úc Bạch Lan vẫn còn tham gia ca hát. Giọng ca của cô vẫn nỉ non, vẫn là tiếng ca nức nở tự đáy lòng, có thể làm tan chảy bất kỳ con tim sắt đá nào. Giọng ca Úc Bạch Lan là một chuẩn mực, một đỉnh cao chưa có người thay thế. Tên tuổi Úc Bạch Lan gắn với nhiều mỹ danh nhất trong số các nữ nghệ sĩ cải lương, vương nữ sương chiều, nữ hoàng vọng cổ, nữ vương sầu nữ liêu trai, đệ nhất đào thương. Đó là phần thưởng lớn nhất và quý giá nhất mà tổ nghiệp và khán giả dành cho một người nghệ sĩ. Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng ta cùng đến với giọng ca Úc Bạch Lan trong bài vọng cổ Lan và Điệp của soạn giả Viễn Châu, một trong những bài vọng cổ chính đã góp phần làm lừng danh sầu nữ Úc Bạch Lan.
Điệp ơi, Lan xa Điệp để âm thầm đau khổ, Điệp hiểu dùm cảnh ngộ của Lan không, muôn đăng cai biết tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không rạng dở. Điệp ơi, Lan cắt đứt dây chuông để rẽ chia đảo đời đôi ngã, nhìn theo bóng anh đi mà lá cha lệ tuôn dòng. Lệ sầu thương má phân tay rung rung nhặt mấy đài hoa rụng cánh hoa tàn bởi trận cuồng phong. Điệp còn nhớ đến Lan không, thiền môn thâm viên bàn lòng mà chi, từ ngày lỡ mối tình si thân em gửi cửa từ bi trọn đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Và ngày mai, sau phần thời sự, là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài số 4. Kế đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Tư sầu ai cũng quan vắng tiêu đời, nơi liêu trung sao giờ sắm mối ngọn đèn tàn gió thổi hắt hiu. Điệp ơi, yêu bao nhiêu khổ lụy cũng bấy nhiêu, càng thương nhớ lấy càng nhiều cay đắng. Tình đôi ta vẫn nặng sau cuộc tình duyên ngại sớm chia. Thank you. chờ nhau kiếp khác, mối duyên đầu hẹn lại buổi lai sinh. Đêm nay khi trước Phật đài vừa dứt mấy hồi kinh, thì hồn lăng cũng sẽ lìa bỏ cõi đời ô trược.